注定。
tác giả
Tiêu Đỉnh,
dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 57, xương hợp thành.
Dời Tiểu Trì Trấn, Tiểu Phàm, Bích Giao, Thạch Đầu cùng bay về hướng đông. Qua một quãng đường, cả ba dừng lại. Thạch Đầu quay hỏi Trương Tiểu Phàm:
"Trương huynh đệ, đệ định đi đâu?"
Trương Tiểu Phàm ngần ngừ nói:
"Các sư tỷ Yến Hồng trong Vân Hương Động đều nói sư phụ muốn đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, nên đệ định đến đó trước. Con huynh?"
Thạch Đầu nghĩ một thôi một hồi rồi hùng hồn:
"Thế thì huynh cũng đi. Cho dù sư phụ gọi huynh đến chỉ để ngao du thiên hạ, tu thân đắc đạo, nhưng vừa hay lại nghe ma giáo đang định làm mưa làm gió, nên huynh lại càng phải đến giúp một tay."
"Hừ." Bỗng một tiếng cười nhạt xen vào, tiếng cười của Bích Giao. Nàng lạnh lùng:
"Được, rất có khí phách. Nhưng các người có xem lại mình là ai chưa? Ta e là các người không những không hàng yêu diệt quái được, mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục."
Thạch Đầu nghe xong đờ người ra, không biết phải phúc đáp như thế nào. Hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm thì thấy Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Giao lạnh lùng nói tiếp:
"Các người cứ đợi đấy mà xem."
Trương Thạch hai người đều thập phần lúng túng, nhưng Tiểu Phàm có đỡ hơn. Hắn đã từng có một thời gian sống bên cạnh Bích Giao, nên ít nhiều có biết về tính cách của con người nàng, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng Thạch Đầu thì khác, vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực, nay đột nhiên bị Bích Giao đốt cho mấy câu, hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu, nhưng lại không nỡ nỗi khùng với cô gái thức tha xinh đẹp trước mặt, đành ôm nỗi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời răn phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi, bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp. Lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ý nghĩa, sư phụ quả là anh minh sát xuống. Tiểu Phàm nhìn Thạch Đầu, thấy hắn vẫn đang bần thần đứng đó không nói câu gì, cảm thấy hơi ái ngại. Hắn đâu biết thật ra Thạch Đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, đang ca ngợi sư phụ anh minh không hiểu về thế giới đàn bà, mà lại cho rằng Thạch Đầu đang bực tức vì những lời của Bích Giao mà thôi. Tiểu Phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bích Giao, bèn thở dài hỏi:
"Thế cô định đi đâu?"
Bích Giao nhìn Tiểu Phàm hừ một tiếng đáp:
"Ai khiến ngươi lo?"
Tiểu Phàm nghe vậy lại càng ấp úng nói không ra lời, nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận. Giờ đây nếu một mình đến Lưu Ba Sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận Bích Giao, nàng tức giận là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này Thạch Đầu bước đến nhìn Tiểu Phàm với con mắt đồng tình, rồi giơ tay vỗ vỗ vai Tiểu Phàm có vẻ rất thông cảm. Cả ngày hôm đó, Tiểu Phàm và Thạch Đầu vẫn không thể hỏi được Bích Giao định đi đâu. Từ lúc hai người bị Bích Giao đốt cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa. Cả ba cứ thế đi về hướng đông, mà Bích Giao luôn đi trước hai người. Trên đường đi, Bích Giao chẳng nói chẳng rằng, khiến cho Tiểu Phàm và Thạch Đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Bích Giao lừa một cái thì lập tức, hoặc là thấp giọng xuống,
hoặc là im bặt ngay. Cứ như vậy 3 ngày liền, 3 người mới đến một thành lớn, Sư Hợp Thành. Họ đi vào thành, Thạch Đầu và Tiểu Phàm hỏi thăm thì mới biết Sương Hợp là trấn thành tương đối lớn, cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển. 3 người đi trong thành, thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên. Vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân, họ chỉ trọ lại vài ngày rồi đi. Nhưng lạ lùng là lúc này lại có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái. Không biết có phải là họ cũng muốn đến Lưu Ba Sơn của Đông Hải chăng? Tiểu Phàm, Thạch Đầu định tìm một nhà trọ nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đến Lưu Ba Sơn. Hai người bàn bạc xong, nhìn Bích Giao đang đứng bên cạnh. Cứ ngỡ Bích Giao đã nghe thấy hết, nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố. Thấy vậy, Tiểu Phàm thở dài một hơi, lấy dũng khí bước lên hỏi: Bích Giao cô nương, cô thấy thế có được không? Bích Giao giật mình. Tiểu Phàm thấy nàng hơi nhíu mày tần ngần, không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ đến điều gì đó, rồi hỏi lại: Cái gì? Hỏi xong không chờ trả lời, nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu Phàm nhìn theo, chỉ thấy người đi người lại tấp nập, trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại: Ngươi vừa hỏi ta cái gì? Tiểu Phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Giao đáp lời, lại thấp giọng hỏi tiếp: Sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái, nếu thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Giao biểu môi ngó Tiểu Phàm: Ngươi lo cho sự an nguy của ta, hay là sợ ta liên lụy đến ngươi? Tiểu Phàm ngẩn người, đôi mắt trong như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu Phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi. Thạch Đầu từ xa bước tới, ngó Bích Giao rồi hỏi Tiểu Phàm: Thế nào, cô ta nói sao? Tiểu Phàm chưa kịp đáp thì Bích Giao đã quay lại mỉm cười: Chẳng phải các ngươi đang muốn tìm nhà trọ sao? Sao còn không đi? Tiểu Phàm và Thạch Đầu nhìn nhau, trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ khâm phục, như ngầm giơ ngón trỏ nói với Tiểu Phàm: Trường đệ, đệ thuật xuất sắc, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta rồi. Tiểu Phàm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lẳng lặng cùng Thạch Đầu theo sau Bích Giao. Có phải hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo hay không? Ý Tiểu Phàm và Thạch Đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Không ngờ đi một lúc, thấy Bích Giao bước vào một khách sạn có tên Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất là 15 lần. Tiểu Phàm, Thạch Đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy Bích Giao bước vào, nên cũng phải bấm bộ bước theo. Tiểu Phàm quay sang hỏi Thạch Đầu: Thạch đại ca, huynh còn bạc không? Để chỉ còn 2 lượng. Nói đến đây, Tiểu Phàm bỗng dưng lại nghĩ ngay đến bốn lượt bạn bị Chu Nhất Tiên lừa mất. Thạch Đầu không để ý đến nét mặt Tiểu Phàm, lúng túng.
Ta chỉ có nhiều hơn đệ hai lượng.
Rồi lại hạ giọng thấp hơn.
Nhìn cách bài trí ở đây, có lẽ ít nhất cũng phải 30-40 lượng người mới đủ.
Lúc này Bích Giao đã bước đến quầy. Lão quán chủ mỉm cười cầu tài.
Cô nương, phải chăng cô muốn thuê phòng?
Bịch. Một sâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ. Xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng.
Lão tròn mắt, rồi lập tức càng xung xoe hơn.
Cô nương yên tâm, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm, cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà.
Bích Giao ngắt lời.
Ta muốn một phòng sang trọng, sạch sẽ.
Quán chủ gật đầu lia lịa.
Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.
Bích Giao nhìn về phía sau.
Tìm cho hai người kia một phòng.
Quán chủ nhìn Tiểu Phàm và Thạch Đầu, rồi quay đầu lại cười với Bích Giao.
Hai vị này ở cùng phòng.
Bích Giao hừ một tiếng, ngắt lời.
Cho họ ở phòng hạng bét là được rồi.
Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương Tiểu Phàm, Thạch Đầu đứng đó cũng im bặt.
Cuối cùng, lão quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón Bích Giao như công chúa.
Còn Tiểu Phàm, Thạch Đầu, lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền, mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng trung.
Thạch Đầu và Tiểu Phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì, bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nhưng qua lần này, cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Giao.
Khách sạn chỉ ồn lên một chút khi ba người tới nơi. Sau khi ai vào phòng nấy, lữ quán lại trở nên tĩnh lặng.
Trên đường, những dòng người qua lại vẫn nườm nượp. Màn đêm dần buông xuống.
Lại có hai người, một già một trẻ bước vào. Người già trên tay cầm một tay nải bằng vải, trên đầu viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ. Người trẻ là một bé gái, tay cầm một sâu múc quả, đang ăn rất ngon lành.
Đích xác là Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàng của ông ta.
Chu Nhất Tiên nhìn xung quanh, Tiểu Hoàng cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò.
Với tiểu nha đầu quen dải nắng dầm sương, cách bài trí ở đây quả thật quá sang trọng.
Cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ.
Ông, có phải ông đã đi nhầm đường rồi không?
Chu Nhất Tiên liền nói.
Ngươi nghĩ ông mươi già quá nên không biết đâu với đâu rồi chứ gì?
Tiểu Hoàng hỉnh mũi.
Không phải vậy sao?
Chu Nhất Tiên bị cháu hỏi một hơi, liền quắc mắt quắc nhỏ.
Ngươi cứ đợi đấy mà xem.
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn tứ phía, thấy lão quán chủ đang đứng một góc gãy bàn tính. Ông ta liền kéo Tiểu Hoàng bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến, liền ngẩng đầu lên đón chào. Bỗng giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Chu Nhất Tiên mỉm cười hỏi.
Ông Vũ Vương còn nhớ ta không?
Ông Vũ Vương a lên một tiếng, rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ.
Càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tiểu Hoàng đứng bên cạnh, lão xá dài.
Ra là thần tiên, ngài đã đến rồi. Ôi, đã hơn 30 năm không gặp, tiểu nhân không lúc nào là không nhớ đến ngài.
Chu Nhất Tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái, rồi nhẹ phủi bụi trên người nói.
Ta vốn không phải là phàm nhân, mấy năm nay cưỡi mây đạp gió ngao du đó đây, đến sơn tiền vẫn ăn các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của trời đất, nào có thời gian đến với ngươi.
Tiểu hoàng đứng bên cạnh, sau khi nghe thấy những lời đó liền ngã lăn hơi xuống đất. Chủ quán họ Vương thì gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ đáp:
Phải phải, lão thần tiên, ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm trần rồi.
Nói rồi, lão Rorik mời Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng vào ngồi trong khu thượng phẩm, tiếp lại quát gọi người dân trà ngon.
Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh, xem ra mấy năm nay việc kinh doanh của người phát đạt không ít.
Vương lão cũng kính cúi đầu:
Dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ.
Chu Nhất Tiên ho một tiếng nói:
Lần này ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa nên mới đã qua xem ngài bây giờ thế nào. Tối nay ta nghỉ ở đây vậy.
Vương lão gật đầu liên hồi:
Dạ dạ, tất nhiên rồi, ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ. Tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra ý kiến ngài.
Chu Nhất Tiên ha hả cười, rồi để tay vào trong lòng nói:
Nghỉ một đêm bao nhiêu tiền nhỉ?
Vương lão lập tức xua tay:
Xem ngài kìa, tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được, sao còn dám lấy tiền của ngài.
Chu Nhất Tiên vẫn để tay trong lòng, lắc đầu nói:
Ôi, ông chủ Vương, ta biết năm đó cũng chỉ có bảo ngài vài câu, nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc.
Chủ quán họ Vương dường như hơi xúc động:
Ngài xem, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó, tiểu nhân thật sự đâu có ngày hôm nay.
Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng:
Nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động, thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm. Hôm nay ngài đến đây, tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh chết hay sao?
Chu Nhất Tiên cả cười:
Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.
Vương Vũ Quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy, đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàng không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao 3 tầng, có 6 góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá cỏ rêu mọc tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc, nhưng thân cây gầy guộc, cành lá thì khô quắc. Chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng 3, ngồi một lát rồi biết ý, cho nên đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói: Tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Lão thần tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm, không ăn món phàm trần. Nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn, nhiệt tình, khiến lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý. Đợi chủ quán đi khỏi, Tiểu Hoàng đóng kín cửa phòng. Trong phòng chỉ còn hai ông cháu. Chu Nhất Tiên cười hỏi Tiểu Hoàng:
Thế nào?
Tiểu Hoàng đáp lại:
Vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à? Nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao?
Chu Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý:
Sao lại như thế được?
Chu Nhất Tiên ta là tiên nhân đắc đạo, chuyện vặt ấy sao lại khiến ta bận tâm?
Tiểu Hoàng hừ một tiếng, nhăn mũi.
Thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào?
Chu Nhất Tiên giật mình.
Quỷ con, ngươi nói cái gì?
Tiểu Hoàng đáp.
Ông thường cất tiền ở ba chỗ. Một chỗ ở thắt lưng, một chỗ ở ống giày, còn chỗ kia là ở...
Cô bé chỉ vào tay nãy.
Nhưng ông đừng tưởng cháu không biết. Bây giờ ấy à, một xu ông cũng không có nữa là...
Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên quát.
Đồ quỷ con, cái gì ngươi cũng biết.
Tiểu Hoàng nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên.
Ông à, có phải 30 năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không?
Chu Nhất Tiên hơi cáu.
Nói láo, ta gạt hắn cái gì?
Tiểu Hoàng hừ một tiếng rồi lại thủng thẳng.
Thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu, sao lại có thể ở nơi trần tục này được?
Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão Vương chủ quán này thôi.
Chu Nhất Tiên bối rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi.
Tiểu Hoàng nhíu mày hỏi,
ông sao thế?
Chu Nhất Tiên trầm mặt một lúc, khẽ nói,
kỳ thật chuyện này có liên quan đến phụ thân ngươi.
Tiểu Hoàng vội hỏi,
phụ thân cháu chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao?
Chu Nhất Tiên gật đầu. 30 năm trước khi cha cháu cùng chị nhỏ như cháu, bây giờ ta đem cha cháu đến cùng Xương Hợp Thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số. Khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ Vương liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, trán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong. Người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt. Thế là ta...
Nói đến đây Chu Nhất Tiên cười rồi tiếp.
Thế là ta lựa lúc mách ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong Long Động Đông Hải. Phận may nhất định sẽ tới. Cho nên...
Tiểu Hoàng nghe xong liền tiếp lời.
Cho nên ông ta làm theo lời ông, rồi quả nhiên phát tài. Việc kinh doanh càng ngày càng tốt. Liền cho rằng đó là những lời chỉ bảo của ông mà ra. Đúng không ạ?
Chu Nhất Tiên cười đắc ý.
Tiểu Hoàng nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu, Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào?
Chu Nhất Tiên cười, lại đây. Nói rồi kéo Tiểu Hoàng ra cửa sổ chỉ, chính là chỗ kia.
Tiểu Hoàng ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại,
chính là chỗ đói à? Sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế?
Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái. Người đúng là cái cây trồng trên đá có thể tươi tốt được sao?
Tiểu Hoàng nghe xong lặng thinh. Chu Nhất Tiên nhìn lên trời than, xem ra tối nay mưa to mất.
Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi. Cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Dao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3, còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng 1.
Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất,
Tiểu Phàm trái lại thì lật bên nào, lật bên kia, không sao ngủ được. Mãi sau, hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát, rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. Bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống, khiến Tiểu Phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán. Bóng cây hoa bồng đứng sừng sững trong mưa, thấp thoáng rung rinh. Tiểu Phàm ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi hít sâu một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ dường như tràn vào lồng ngực hắn. Tuy đứng trong hành lang, nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hát vào tận mặt Tiểu Phàm. Hắn quay lại cài cửa, rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya, gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài. Gió thổi ào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời. Áo Tiểu Phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không để ý, cứ đứng lặng im nhìn về phía trước. Dưới gốc cây hiện ra một người cầm ô, đứng lặng lẽ trong mưa. Một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía Tiểu Phàm. Bầu trời bỗng như trầm xuống, mưa cũng lắng lại. Tiểu Phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói. Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn chưa ngừng. Đến đây là hết chương 57. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 58.